chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày Loan biết chính thức mình có thai thật chứ không phải giả bộ nữa, cô cảm ơn trời Phật đã không phụ vợ chồng cô. Bà Sầu hết mực cưng chiều con dâu, không cho cô làm gì nữa. Ông Sầu càng lộ vẻ vui mừng, thành kính. Ông quyết định bán hết xe máy cày, ruộng đồng xa để sắm cho gia đình một mảnh vườn. Ông giao tất cả cho bà Sầu và Sang để ông lên núi tu đúng như lời thề thốt khi cầu nguyện cho Loan có thai. Về phía Sang, khi biết Loan có thai, Sang sống trong hy vọng và không còn bi lụy, chán nản bởi bệnh tật nữa. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hạnh phúc đơn sơ của tác giả Mai Biểu Minh với giọng đọc Thu Loan.
Loan kè Sang cho anh lần bước ra trước, để anh ngồi trên chiếc ghế trước hiên, nhìn mình mang củi ra sân phơi. Anh bảo má mua củi trẻ sẵn mà xài, má không nghe, cứ mua củi miếng mắc công em trẻ ra phơi nữa. Thiệt anh này, anh cứ muốn em ngồi không, ăn báo hay sao? Chuyện nào em làm được thì em làm, đụng cái gì cũng mướn, cũng mua, không được đâu. Ngồi không ăn báo, phơi củi. Xong, Loan quay vô dìu Sang ra sau sản nước, kéo chiếc ghế nhỏ cho anh ngồi, giúp Sang cởi áo xong. Loan pha nước ấm, lấy ca xối cho chồng từng ca và kỳ cọ như tắm trẻ nít. Nhìn quanh sau hè không có ai, Loan bạo dạn đưa tay kỳ chỗ kín của chồng, làm Sang sượng sùng đỏ cả mặt. Anh sợ sệt đưa mắt nhìn vô nhà và nhìn ra sau hè. Hứ, Loan dám làm giữa ban ngày cử chỉ này, đã nghĩ kỹ rồi chứ bộ. Bà Dầu đã ra chợ huyện bán trái cây, phía sau hè là mấy bụi tầm vông, tre, nhà tắm. Xa xa nữa là cái mê bồ đựng quanh hố xí. Nó đâu có sao. Loan ấp úng ngượng ngùng, rút tay ra và báo với chồng. Sang cũng đang đỏ bừng mặt, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui. Sang đưa mắt sang hố phân và nói với vợ. Hố xí cũng đâu có xa. Chừng nào anh mắc đi tiêu, em cứ đưa anh ra đó ngồi, mang theo gậy trống để em lau chùi. Đổ bô mỗi ngày, anh thấy áy náy. Và lại, em cũng quá nặng nề rồi, anh không muốn em cực mãi. Để anh tập dần sẽ quen thôi. Đâu được, đi ra đó xa anh mệt, và lại chỉ có hai miếng cây kê ngang, anh bước lỡ chật chân thì nguy hiểm lắm, lại còn ngồi sao cho khỏi mỏi, không được. Ừ, thì rồi anh cũng sẽ nghĩ ra cách ngồi sao cho tiện. Để mai mốt em kêu thợ xây cái nắp bằng xi măng, và anh phải tập chống nặng đi cho quen đã. Lỡ té nữa, khổ lắm. Loan vừa bận đồ vô cho chồng vừa nói. Nhìn cánh tay và cái chân đã teo tóp nhăn nheo của chồng mà Loan tội nghiệp. Phải bệnh tật từ nhỏ nói chi, đằng này đang khỏe mạnh, đầy đủ, bỗng mất đi khả năng điều khiển tay chân, không thể sử dụng phục vụ ngay cho bản thân mình được. Còn gì đau khổ hơn? Càng nghĩ, Loan càng thấy tội nghiệp cho ông giàu hơn. Từ ngày lên núi đến giờ, ông ở miết trên am không về nhà. Thỉnh thoảng, bà giàu có lên thăm ông. Ông cũng giục bà về cho yên tĩnh tu tâm dưỡng tánh, cởi hết lòng trần. Thường bà giàu về, kể lể cảnh khổ hạnh của ông trong nước mắt. Bà giàu còn nói hoài, phải chi thằng Sang mày đừng bệnh tật, tao để nhà cho hai đứa bay ở, tao lên núi theo ông. Từ ngày Loan có bầu tới giờ, bà giàu thương yêu chăm sóc Loan như con đẻ của mình. Hễ thấy Loan làm chi, bà cũng la và còn trách Sang sao không can vợ. Sang nhìn Loan với cái nhìn hạnh phúc như chính mình được má cưng yêu chiều chuộng. Loan biết vậy, bởi mới ngày nào bà giàu còn nhìn Loan với cái nhìn xét nét, đến nỗi Sang muốn làm tiếp, mình cái gì cũng phải làm lén. Sang còn nói vui. Có bầu sung sướng như vậy, cũng nên có liên tục hả em? Anh này, lo là lo cho anh kia, chứ em đâu có sợ. Cầu trời cho em sinh đôi, để cho anh hai thằng con trai một lượt. Anh này, tham lam vừa vừa thôi. Thủng thẳng rồi em đẻ cho mà nuôi. Không sợ em mệt sao? Anh thấy người ta sinh đôi cũng bình thường. Anh đang ngồi không ở nhà, anh sẽ tiếp em coi sóc con cái. Việc nặng nhọc, anh không dám nói. Chờ giữ con, chắc anh làm được mà. Thôi, đừng nói tài khôn anh ơi. Phận anh còn lo chưa xong đây. Không biết lúc em sinh đẻ, non ngày tháng, má có làm xuể hay không đây? Vừa bận bịu với em và con, lại còn phải chăm sóc anh nữa. Má quên rằng anh đã lớn, đâu phải như ngày còn ẵm bồng trên tay. Thì anh phải tự tập chăm sóc lấy mình từ bây giờ. Anh đã nói hoài mà em cứ cản. Anh phải tập đi nặng một mình, tự ăn uống tắm táp. Cái gì em cũng không cho, để bây giờ còn lo. Vẫn biết vậy, nhưng thấy anh đi đứng cử động một cách khó nhọc, em ngồi yên nhìn không được. Chớ chẳng lẽ em muốn anh là gánh nặng cho mọi người hoài hay sao? Anh nói thiệt, anh chịu không nổi mỗi khi nghĩ như vậy. Anh cứ nghĩ quẩn. Anh muốn làm thì em để cho anh làm tập từ từ. Mía ngon lắm, lóng thưa mềm và ngọt. Má mua cả đống đây, lúc nào thèm con cứ ăn. Loan nghe lòng dâng lên cảm xúc khi thấy bà giàu ôm cả chục khúc mía để xuống bên vách. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo bà Ba Đen, tươm ra ở hai vành tai và gương mặt thì đỏ bừng. Loan bước qua bên kia đường, mua cho bà ly đá chanh và mang về ân cần mời mẹ chồng uống. Bà giàu vẫn còn thở dốc, dùng nón lá quạt quạt. Bà cầm lấy ly nước của Loan một cách vui vẻ. Loan chợt chú ý, Sang đang cầm một khúc mía tự xước ăn. Cô ngạc nhiên hỏi. Bộ anh cũng thấy thèm nữa hả? Anh thèm gì thì cứ nói, để em với má mua cho ăn. Để em xóc, đoạn ra từng lọn nhỏ, dễ ăn. Thôi, để nó tập ăn một mình, lo gì? Cứ ngồi một chỗ, đồ ăn dâng tới miệng, mới ăn được sao? Bà giàu can Loan vậy, và cô đưa mắt nhìn chồng. Loan thấy gương mặt Sang hơi tái tái và như đang cố nén biểu lộ ra mặt, điều đau xót mặc cảm lâu nay bị má mình khơi dậy. Loan đánh trống lảng. Có nước sẵn, má tắm cho mát. Trời sắp mưa nên oi bức. Má tắm ngay, để chút nữa mưa lại lạnh. Trời chuyển mưa mà nóng bức như vậy đó. Chắc sắp mưa tới nơi. Để má đi dẹp củi phô. Má tắm đi, để con dẹp được mà. Ôi, để má. Má làm rồi tắm luôn, con cứ ngồi chơi với nó. Tuy mẹ chồng nói vậy, nhưng Loan vẫn cứ ra cùng bà, gom củi ôm chất vô hiên nhà. Hai mẹ con vừa cất củi xong thì mây đen từ chân trời kéo tới, gió rông ảo ảo. Loan nhóm lửa, bắc ấm nước lên. Má để chút nước sôi mà tắm. Ôi, má thấy khỏe, chưa lạnh, để nước đó con tắm đi. Mà tắm nước lạnh được mà. Nói xong, bà cầm quần áo đi tuốt ra sau nhà tắm. Loan nhìn theo với ánh mắt hạnh phúc. Loan giật mình thức giấc, đưa tay sờ qua chỗ Sang nằm, chỉ thấy cái gối lạnh tanh. Loan hốt hoảng ngồi bật dậy, chui ra khỏi mùng, nhận ra cái quần pyjama dài của Sang để trên bàn, cạnh cây đèn dầu. Ngó xuống, thấy mất đôi dép của Sang. Loan lo lắng tuột xuống giường, chạy vội ra nhà trước. Ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ soi rõ căn nhà trước trống vắng. Loan dò bước ra sau, bà giàu vẫn còn nằm im trong mùng, làm Loan lo sợ hơn. Cô nhìn ra cửa sau, thấy ai đã mở. Loan bước vội tới bên cửa, miệng kêu khe khẽ. Anh ơi! Anh ơi! Vẫn im ắng, gió đung đưa đọt tầm phong sau hè cọt kẹt, làm Loan e ngại nhìn màn đêm. Cô quay mặt vô trong gọi to. Má ơi! Anh Sang đâu rồi? Cái gì? Giọng bà giàu còn ngái ngủ. Má ơi! Anh Sang đi đâu con không hay? Con gọi mấy tiếng rồi, không thấy. Bà giàu đã bước ra, cầm đèn tới bên Loan, đưa mắt nhìn màn đêm. Hay là... Nó đi cầu. Trời mưa gió, đất trơn trượt như vậy. Đi, má con mình đi ra đó coi. Anh Sang ơi, anh Sang! Anh lấy cây nạn đi, mà đêm hôm thế này, đi đâu không biết. Vừa nói, Loan vừa níu tay kéo bà giàu bưng đèn đi theo mình ra nhà xí. Đất còn ướt do trận mưa ban chiều. Loan nhận ra dưới mặt đất có dấu kéo vẹt thành đường, đùn lá tầm vông. Trần Loan luống cuống, muốn bước nhanh trong khi bà giàu đi đứng cẩn thận hơn vì sợ té. Liếp tre che cửa nhà xí mở toang. Loan bước vội tới và linh tính bắt cô nhìn xuống. Trời ơi, ánh đèn dầu của bà giàu đang cầm trên tay vừa ập tới đủ cho Loan nhận ra dáng người thù lù co quắp dưới hố nước mưa nồng nặc mùi phân người. Loan ú ớ. Anh! Và cô đã buông tay bà giàu, tuột nhanh xuống hố sâu. Loan đưa tay khom người xốc ngay nách của Sang và nhận ra cái cơ thể lạnh ngắt, nặng trịch, quặt quại. Sang, mày đi đâu giờ này không kêu ai? Giọng bà giàu bực bội, lo lắng, giọng Loan cắt ngang. Má ơi, anh Sang, chết. Loan gào lên khi áp tai vào ngực Sang, khi nâng anh lên khỏi lớp bùn lầy hôi hám. Người Sang mềm nhũn, ngửa ra trên đầu gối Loan, và bà giàu cũng đã hốt hoảng tụt xuống. Loan dựng chồng đứng dậy mà không thể làm nổi. Sức lực như mất hết và cô cố tựa vô vách hố. Lưng Loan chạm phải cây nạng ngã vô vách đất. Bà giàu la lên. Làng xóm ơi! Bà con ơi! Cứu! Làng xóm ơi! Lúc này, Loan mới hay cái đèn trên tay bà giàu đâu mất. Bóng đêm mờ, có tiếng chị Sáu nhà bên. Ông à! Ai kêu như bà Sáu? Chị Sáu ơi, ra tiếp tôi. Chị Sáu, anh Sáu ơi. Anh Sang, chết rồi. Loan và bà giàu chỉ còn sức để gào khóc, than thở, để mặc cho vợ chồng anh Sáu, thiếm tư, chú bảy hàng xóm kéo lên từng người, bởi chẳng ai tự mình leo lên được miệng hố. Loan nghĩ, ngay như mình còn leo lên không được, nói chi Sang đang bệnh tật. Rõ ràng anh đã cố lết ra đây, lần ra hai thanh gỗ và cố chống cây nạng vào vách để giữ thăng bằng. Nhưng mà tại sao anh không kêu la cho mọi người hay mà tiếp cứu? Một bên má của Sang bầm tím, có lẽ anh ngã ngang đập mặt vô vách. Và cũng có thể vết thương này làm anh không đủ sức gượng dậy la làng. Loan đã ngất đi bên xác của Sang khi mọi người thay đồ, rửa mình cho anh. Trạm xá xã lèo tèo và y sĩ y tá, nhưng đặc biệt chú trọng việc chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Hầu như tại trạm xá chỉ lưu giữ phụ nữ sau khi sanh. Bệnh nhân tới khám trích thuốc, mua thuốc và về nhà. Còn với những ca bệnh nặng, bệnh nhân được chuyển về các tuyến trên của huyện, của tỉnh. Loan vô trạm xá từ chiều hôm qua bởi bụng cứ quặn đau, da huyết, có dấu hiệu sanh. Bà giàu xòe tay tính nhầm từ ngày đưa Sang đi trị bệnh tới giờ và cho là còn gì nghi ngờ nữa, con so mà đủ ngày đủ tháng như vậy là tới lúc sanh rồi. Hồ ơi, cái thằng, không lẽ mới đây lại chạy ra vườn? À, mày chạy cho ông Sáu hay con Loan chuyển bụng, tao soạn đồ, đưa nó đi ra mụ sanh. Cô, Loan chuyển bụng sắp sanh. Loan nhìn thái độ của Hồ mà không khỏi phì cười. Mình chuyển bụng mà anh ta tưởng như anh ta vậy. Quýnh quáng lên. Thế nhưng Hồ vẫn còn sáng suốt, không chạy tuốt lên núi kêu ông giàu mà lại sai một đứa nhỏ hàng xóm đi dùm. Còn anh đi kêu xe Honda ôm tới, chở Loan và bà giàu tới trạm xá. Anh còn dặn dò. Chạy từ từ thôi nghe ông, không gấp gáp gì, phải thật êm, tránh chỗ giàn sóc. Vậy mà khi Loan tới trạm xá thì Hồ cũng tới nơi với lỉnh kỉnh 2-3 giỏ sách máng trên ghi đông xe đạp. Giờ này, Hồ vẫn đang ngồi trực ngoài băng ghế bằng gỗ dưới góc còng ngoài sân trạm xá. Loan không ngờ, số phận khéo sắp đặt. Hồ đi biển biệt gần 3 năm trời. Bỗng quay về lại, làm người giúp việc vườn tược cho bà giàu. Ngay sau khi Sang chết, ông giàu về đưa đám cho con và bảo bà giàu phải bán xe Honda trong nhà, thuê thêm người làm vườn để giữ gìn cây trái, vun bón, tưới hái. Không thể để như vậy. Xoài, mít, mãng cầu là những thứ trái cây con nít rất thích phá phách. Và Loan không khỏi ngạc nhiên, người bà giàu thuê lại là Hồ, và cô không dám nói với bà giàu chuyện quen biết trước kia của hai người. Hồ rất siêng năng tháo vát, luôn làm vừa lòng bà giàu, nhất là tính thật thà, không tham lam. Má ơi, con mắc đi nữa. Loan nói khẽ với mẹ chồng. Bà giàu nhìn con dâu cười. Đi, để má đưa con đi. Thường vậy, mắc vậy, nhiều khi đi chẳng được. Con ráng đi lại cho bớt đau. Bà giàu xốc nách kè Loan đi dọc theo dãy hành lang ra nhà vệ sinh của trạm xá. Loan còn thấy Hồ nhỏm đứng dậy, đưa mắt nhìn và quay đi khi biết được ý định của bà giàu đưa Loan đi đâu. Trong Loan có lúc nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh ấy đi cùng với mẹ con Loan, người ta nhìn cứ tưởng lầm chồng lo cho vợ, chứ không phải người làm công. Hồ cũng lo lắng vội vàng, nôn nóng. Sáng nay, thấy Loan đau đớn, nhăn nhó ứa nước mắt khi lên cơn gò, Hồ đã gõ cửa phòng chị y tá trực mà la. Cô bác sĩ ơi, cô ra coi, cô Loan, chắc sắp sinh quá. Cô y sĩ mở cửa phòng, đi đánh răng, Loan nghe Hồ nói như gào lên. Trời ơi, người ta đau thấy ông bà ông vãi, kêu cô coi, cô ở đó leo đi đánh răng. Cô qua coi dùm. Anh có nôn nóng thì anh qua mà coi. Tôi bảo chưa mà. Cô. Hồ ấp úng, vùng vằng bỏ đi. Bà giàu thấy Hồ nói đúng tâm trạng lo lắng, nôn nóng của bà, nên không chú ý tới thái độ ngượng ngùng của anh khi nghe cô y tá nói. Loan cũng không khỏi mắc cỡ khi nghe. Đã vậy, khi cô y tá bước qua, khám cho Loan xong, Hồ đón ở cửa và nói. Cô coi chừng nào thì xanh. Cô ấy đau lắm. Hai tay cầm thanh giường và gồng lên. Chừng nào à? Chừng nào anh thấy cô bẻ cong cây sắt thanh giường là tới lúc đẻ đó. Loan không khỏi phì cười trước giọng tiếu lâm của cô y tá. Thật ra cô ta đã nói với Loan khoảng vài giờ nữa mới xanh. Loan bước ra còn thấy Hồ lẩm bẩm, mắt nhìn theo cô y tá bực tức. Loan đành nói. Anh đừng nôn nóng, người ta có chuyên môn, biết lúc nào xanh là xanh. Mình nôn nóng làm người ta rối lên, không có lợi cho mình. Anh ăn sáng chưa? Cô lo cho tôi làm gì? Tôi đã ăn một ổ bánh mì khi đi mua cháo cho cô. Cô ăn có thấy ngon không? Ngon, mà ói ra hết rồi còn gì? Tao nói rồi, họ bảo không sao, chừng nào sắp sinh mới chích. Ông đi đâu vậy Hồ? Bà giàu xen vô. Dạ, bác Sáu về nhà. Bác nói về nhà thắp nhang cầu nguyện cho cô Loan sinh mau, đẻ giỏi, mẹ tròn con vuông. Chút bác Sáu tới à? Còn anh chị xui hay chưa? Sao chưa thấy tới? Mày có nhắn kỹ lưỡng không? Dạ có. Cháu còn viết giấy, bảo đưa cho ai trong nhà cũng được. Sao tối qua tới giờ không thấy? Sáng nay, cháu đã nhắn xem Honda ôm khác báo tin. Có cho tiền họ nữa, chắc không quên đâu. Ai? Ai kìa? Ba con với thằng Tùng. Ờ, đau quá. Lại gò, tưởng như nó tuột xuống. Nó muốn chui ra vậy. Loan nhìn thấy ba và em mình đi Honda tới. Bụng cô vẫn tiếp tục quặn đau từng cơn. Bà giàu vội dìu Loan vào phòng. Ông bầu, Tùng bước vô. Trời ơi, cái thằng quỷ ôn. Thư gửi hôm qua, sáng nay mới đem tới. Cũng là lúc tin thứ hai chuyển ra. Má mày đâu có hay, nên sáng nay đã ra chợ huyện mua hàng rồi. Sao người ta nói chừng nào sinh? Loan đau thắt ngang lưng, đau chằn bụng dưới, ứa nước mắt. Loan đưa mắt nhìn bà giàu. Má kêu con. Vậy mệt lắm. Hay nói họ trích cho cô thuốc khỏe. Bi nhiêu thì bi. Bà giàu chưa kịp nhòm dậy thì Hồ đã tót chạy sang phòng y tá trực. Chốc sau anh quay lại với cô y tá. Loan cảm thấy như kẹt cứng, không thể đi vô được phòng xanh. Cô đau đớn lả mồ hôi và như không còn biết gì, dù thấy tất cả, nghe tất cả. Được rồi, anh ra ngoài giùm tôi. Tiếng cô y tá nói và cơn đau phút giây qua đi làm Loan sực tỉnh. Cô mới hay người vừa bồng mình đi vô đặt lên bàn xanh là Hồ. Bà giàu lui ra khỏi phòng khi có thêm một cô y tá hộ sinh nữa bước vào. Loan chỉ biết làm theo lời của cô y tá, dục mình dặn thì dặn, dục mình nghỉ để thở dưỡng sức thì làm theo. Cơn đau lại ập đến, đôi tay Loan bám chặt hai thành bàn xanh, oằn mình từng hồi theo sự chỉ dẫn của hai cô y tá. Con gái! Loan ngất ngay sau cơn đau dữ dội, banh ra xé thịt với tiếng nói của cô y tá kịp rớt vào tiềm thức. Loan chợt tỉnh lại ngay khi có nhiều tiếng vang lên. Con gái hả? Nỗi thất vọng ập đến tâm hồn Loan, còn đau hơn cơn đau của thể xác. Nước mắt Loan dài qua má khi Loan cố ngoảnh đầu nhìn cô y tá tắm cho đứa con bé bỏng của mình. Bà giàu đã quay ra ngay sau cái phút nôn nóng, hé cửa thò đầu nhìn vào cháu nội. Loan còn nghe rõ tiếng thở dài đầy thất vọng của bà. Cô Loan để đó tôi trẻ cho. Nghề của chàng mà. Được rồi anh, tôi làm được mà. Loan nhìn Hồ với ánh mắt biết ơn, nhưng vẫn trẻ củi tiếp. Làm được, nhưng còn non ngày tháng. Sau này lớn tuổi, dễ bệnh hoạn. Tôi tưới nước xong rồi, để tôi. Tôi có xin được một trái đu đủ mọ vịt. Cô mua giỏ heo hầm, ăn có thêm sữa cho cháu bú. Anh xin chi cho mất công. Mấy bữa rồi, má tôi nói không có bán giỏ heo. Vừa nói, Loan vừa buông cây búa ra để cho Hồ giành lấy, dùng rằng coi kỳ. Cô đứng dậy, đứng nép bên kia hiên nhà nhìn Hồ trẻ củi. Vẫn tấm lưng trần đen nhèm, lấm tấm mồ hôi, vẫn mái tóc dày bồng bềnh khét nắng, vẫn gương mặt vuông vuông với hàm râu quai nón mọc đầy và lan ra phủ cả trái cổ. Vẫn đôi mắt to, hơi lồi đầy vẻ gan lì, nhưng Hồ bây giờ ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn hơn ngày xưa, không còn cục mịch cộc cằn. Có lẽ vì tư cách người làm thuê bây giờ, và cũng có thể vì qua bao năm đi đây đó, làm ăn, đã làm Hồ có chút thay đổi đó. Anh bửa cùi mà như người ta trẻ tam xỉa răng vậy. Ờ, tại quen rồi. Mấy chuyện trẻ cùi gánh nước, cô để tôi làm, cô đừng ngại. Cô cũng phải ráng ăn cho có sức. Lúc này, bà Sáu ngả mặn rồi cũng đỡ. Cháu lớn thêm chút nữa, nó bú dữ lắm. Mẹ dễ mất sức. Anh chưa vợ mà rảnh quá vậy. Loan vui vẻ hỏi vặn lại, như chọc Hổ. Hổ nhìn Loan, đôi mắt lồi, bỗng bối rối cụp mi xuống. Giọng anh khẽ khàng. Tôi hỏi người ta. Mà này, bà Sáu lại đi kiếm ổng nữa hả cô Loan? Ờ, má tôi nghe nói, ổng đã bỏ cô vẹt nào đó, tới nhà bà Sung quá chồng chợ huyện. Má tôi ra kiếm ông kêu về. Ông Sáu già rồi, chắc không có con nữa đâu. Ông làm vậy, thêm mang tai tiếng, mà khổ cho bà Sáu. Ai đời đang cạo đầu tu trên núi, bỗng ngả mặn, theo gái làm tiền, rồi nay kiếm đàn bà quá, khi tóc chưa ra dài nữa. Tại tôi đẻ con gái, nếu đẻ con trai, ba má tôi có cháu nội trai, thì đâu có chuyện này. Bởi vậy, tôi thấy bà Sáu khó khăn với cô quá chừng. Mới hồi nào khi cô chưa sanh, tôi tới ở, thấy bà thương cô, mà tôi cảm ơn trời Phật. Ai ngờ bây giờ. Bây giờ, tôi có khổ một chút, cũng có chi đâu. Sao lại không? Thấy cô khổ, tôi vui sao nổi. Thôi, anh ở đây trẻ củi, tôi vô coi bé Nhung. Loan thấy kiểu nói chuyện lấp lửng này kéo dài, không khéo, anh chàng Hồ lại bộc bạch nỗi lòng riêng, làm mình khó xử thêm. Nằm bên con, suy nghĩ về Hồ vẫn còn lởn vởn trong đầu Loan. Hồ đã nói cho Loan biết là hơn 2 năm trước, anh đi mần ăn, dành dụm, đã có một số vốn và anh xin vô nhà bà Sáu giúp việc chỉ vì Loan. Anh không yên tâm khi nghe tin Loan lâm cảnh quá bụa và không giấu chút hy vọng. Loan đã khéo léo xua hy vọng trong anh, rằng mình không dám nghĩ gì tới tương lai xa vời. Trước mắt là chịu tang chồng. Sau 3 năm, nếu bà giàu ưng thuận, cô sẽ ôm con về với cha mẹ ruột. Cô còn nhắc anh phải cẩn thận trong cư xử với mình, đừng để ba mẹ chồng nghi ngờ, chỉ làm khổ cô thôi. Hôm đầy tháng bé Nhung, bà bầu đã tỏ thái độ không hài lòng khi biết mẹ chồng Loan thuê Hồ làm vườn. May mà bà không kể chuyện ngày xưa cho bà xui hay. Có lẽ cả Hồ cũng biết Loan đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khổ sở, vừa mất chồng lại vừa sinh con gái. Ở trong nhà này, bà giàu coi Loan như nguyên nhân đưa đẩy gia đình lâm vào cảnh bất hạnh. Nhiều lúc bà chửi đong đỏng, hung hăng, chây chúa tưởng như là dân hàng tôm hàng cá, chưa từng ăn chay niệm Phật vậy. Bà chửi chồng nhưng để cho Loan nghe. Chưa nói, có lần Loan nghe hai ông bà cãi nhau. Nhà mình từ nào tới giờ có tiếng nề nếp, đạo đức, gia giáo tu hành. Ông bỗng đổi tính, lang bang như vậy, không sợ miệng đời hay sao? Sợ gì nữa? Rồi họ nhà này tuyệt tự, mình chết có yên thân hay không? Miệng đời có bỏ qua không? Ba giỏi, sao bà không đẻ cho tôi vài đứa con trai đi? Hứ, đẻ đái trả ra chi? Đẻ không được, tôi mượn người ta đẻ thay, chứ tôi có mê đắm gì ai. Mà tôi có bỏ bà đâu. Đợi ông bỏ, tôi mới khổ hả? Cũng tại con quỷ cái kia, chắt mót được một mụn con mà hồng chịu đẻ cho con trai, đẻ chi cái thứ tai họa. Bà này, có im đi không? Vậy cho mấy tháng trước, tôi lên núi, bà sống với tụi nó được. Thì bây giờ tôi đi, bà coi như tôi ở trên núi đi. Ông giàu cắt ngang câu chửi độc địa của bà giàu, nhưng Loan cũng hiểu là mẹ chồng mình đang muốn chửi ai. Cô ứa nước mắt, ôm chặt bé Nhung vào lòng. Loan ơi, Loan ơi, giờ này mà còn úm con trong buồng hả? Cơm nước gì chưa?
Dạ, má mới về, con nấu xong rồi.
Loan ngồi bật dậy, thảng thốt đáp lời khi nghe tiếng bà giàu. Bé Nhung giật mình khi nghe Loan trả lời. Loan đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai con. Cô dỗ cho nó ngủ tiếp. Loan bước ra bếp, soạn chén đũa, múc thức ăn để ra bàn. Bới cơm xong mà chưa thấy bà giàu bước vô. Cô đi xa. Thưa má, vô ăn cơm. Trời ơi, cơm nước gì vô. Mới về tới, mệt còn muốn đứt hơi. Vừa nói, bà giàu vừa ngả lưng trên chiếc ghế dài, tay phe phẩy cái quạt. Loan bước lại bàn, lấy bình thủy châm thêm vô ấm trà và rót ra tách bưng lại mời. Má uống ly nước cho khỏe. Trời này mới ở ngoài nắng vô, thấy ly nước trà là muốn tá hỏa tâm linh. Giọng bà giàu chanh chua, Loan mím môi, gật gù đầu và đi nhanh ra sau. Lấy cái thau nhỏ định đi mua nước đá, thì Hổ cầm búa vô tới. Mua đá hả? Để tôi mua dùm cho. Hình như cháu Nhung ọ ẹ trong buồng. Loan móc túi đưa tiền cho Hổ và gật đầu nhìn anh, bởi cô cũng đã nghe tiếng con mình khóc. Loan vô buồng thay quần cho con và cho con bú, thì đã nghe tiếng đập nước đá sau bếp. Chút sau, tiếng bước chân nặng nề của anh đi ra trước, giọng Hổ khàn khàn. Dạ, cô Loan mời bác sau uống nước. Mày tưới xong chưa? Giọng bà giàu khô khan. Dạ, như bác dặn, con xới đất ở gốc và gánh nước tưới tới trưa nay là giáp. Mỗi gốc đổ một gánh nước mà thấy không thấm tháp gì. Mấy rơi hơi đèo đẹt, con còn đổ thêm một thùng nữa. Ừ, phải vậy nó mới ra bông sớm, có trái sai, bán có giá. Chờ mưa tới thì trễ mùa rồi. Năm nay mưa gió kỳ cục. Đang lập xuân, bỗng mưa ao ao xuống 2-3 trận. Xét đánh chết mấy người rồi, mà cứ tưởng mưa sớm hơn mọi năm. Mưa nhiều, ai ngờ nắng gắt kéo dài luôn. Bà Sáu nói với giọng hài lòng, làm Loan yên tâm. Tiếng bước chân và vài quần của bà sột soạt lê ra bếp. Trời ơi, cơm với nước ai ăn bây giờ mà múc ra trình hình đó? Bộ tính đãi rồi hả? Nguội lạnh con gì? Dạ, con lỡ múc ra. Quên bác còn mệt chưa ăn. Mày lại chuyện người ta, ai mượn mày xiếc vô? Tao muốn mày chỉ để làm vườn, còn chuyện nhà đã có người khác. Giỏi làm cho giữ, rồi cho thiên hạ kêu rêu tao à? Dạ, rảnh rỗi, con phụ tiếp một tay, có gì đâu. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Hạnh Phúc Đơn Sơ của tác giả Mai Bửu Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.